Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2024.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện, để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta, và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng giao giảng tin mừng với lời giảng đầu tiên là thời kỳ đã mãn và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hôm nay chúng ta cùng đoàn dân Chúa đi theo Chúa để lắng nghe lời người giảng qua lời Chúa mùa thường niên. Chúng ta hãy để Chúa thay đổi lão trạng, nhất là lối suy nghĩ và hành động của chúng ta, là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hãy thay đổi con người tội lỗi của chúng ta để xứng đáng được Chúa lấp đầy tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến và bao phủ lấy chúng con. Xin ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con. Xin soi sáng và hướng dẫn chúng con luôn biết ca tụng Chúa, trao giao lòng thương xót Chúa và luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.
xuống cho con phong ân chan chứa, trao rồi cho đá muối thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiên tha, kính thương bên ông cô con ngày đêm, nguyện thầm phán hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe
của Chúa Giêsu trong tuần này cho thấy ơn gọi là một điều thật huyền nhiệm, kỳ diệu và lạ lùng. Vì các môn đệ khi nghe Chúa Giêsu mời gọi, họ đều bỏ mọi sự mà theo Ngài. Hôm nay Chúa kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đáp lại lời gọi của Chúa: hãy theo tôi. Họ đã mau mắn bỏ nghề nghiệp, bỏ mọi sự, thậm chí bỏ cả cha mà đi theo Ngài. Bài tin mừng hôm nay cũng giúp chúng ta biết mở ngõ, cõi lòng để Chúa bước vào, và chúng ta phải thực hành những gì các môn đệ của Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta phải sẵn sàng bỏ đi tất cả những gì cản ngăn bước đường chúng ta bước theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta nhất quyết dành cuộc đời, ngay cả sinh mạng của chúng ta cho Chúa và quyết tâm làm những việc như các môn đệ xưa đã làm, chắc chắn Chúa sẽ làm cho chúng ta những điều Chúa đã làm cho các môn đệ. Chúa sẽ biến chúng ta thành những môn đệ đặc biệt của Chúa và ban cho chúng ta những điều vượt quá xa sự mong ước của chúng ta. Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta mỗi ngày. Chúng ta là đôi tay của Chúa để giúp đỡ những người tật nguyền, bệnh hoạn, để thương giúp những người khó nghèo. Chúng ta là đôi chân của Chúa để đi đến cứu vớt những người đau khổ. Chúng ta là con tim của Chúa để ôm ấp những tâm hồn đau khổ. Chúng ta có đôi mắt của Chúa để nhận ra những con người nhỏ bé bị vứt bỏ ngoài đường, bị xã hội ruồng bỏ. Chúng ta hãy noi gương bắt chước các môn đệ, mau mắn đáp lại tiếng mời gọi của Chúa. Theo Chúa, chúng ta cởi bỏ những gì cản bước chúng ta trên cuộc hành trình đức tin, như những tật xấu, tính kiêu căng, ghen tị, hận thù hay nhỏ nhoi. Chúng ta mới được Chúa biến đổi, nhờ dám từ bỏ, dấn thân và mau mắn thực hành những điều Chúa Giêsu truyền, những việc Chúa dạy. Chúng ta sẽ trở nên những môn đệ như lòng Chúa mong muốn. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi tâm hồn chúng con, xin làm mới con người chúng con, để chúng con luôn nhận ra Chúa là đứng hiên hậu, là đàng, và là sự thật, và là sự sống. Amen.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô khan, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi
Đầu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Anh Bình ở Atlanta, Georgia, anh là người ngoại đạo, đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Anh Mạc bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải đi lọc máu 3 lần một tuần. Anh Chi bị ung thư phổi mới giải phẫu, xin Chúa thương chữa lành cho anh. Anh Vũ Thiên Phúc bị bệnh ung thư, đang trong nhà thương. Anh Trọng ở Tennessee bị ung thư phổi. Chị Dung bị ốm thận. Một anh ở Arizona bị sưng sưng chân, xin Chúa chữa lành cháu Teresa Liên Lan Nguyễn bị ung thư óc, anh Đỗ Thăng bị Parkinson rất nặng, chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi, ông Ly bị tai biến một tay rất yếu, ông Hải ở Cali bị tai biến rất nặng, anh Hiếu ở Cali bị tai biến và yếu. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả quý ông bà và các anh chị này. Một người mẹ xin cho các con và cháu đi đàng xa bằng A. Một gia đình xin cho các con thêm đức tin và sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới, biết loan truyền lòng thương xót của Chúa trong muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn luôn là ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Tạ Thị Trà, lễ dỗ. Linh hồn Maria Phạm Hoàng Anh mới qua đời tại Cali. Linh hồn cha Giuse Phạm Kim Điệp, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Giuse Nguyễn Xuân Quý, mới qua đời tại Houston, Texas. Linh hồn Phêrô Nguyễn Hữu Phước, mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn cháu Phêrô Nguyễn Việt Hưng, mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Thu Nguyện, lễ dỗ. Linh hồn Giuse Phạm Thanh Ngạc, lễ dỗ. Lạy Chúa đã đứng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu cho mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Ca Thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị, trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện. Và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra chiêu cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nhan đời quan Pontius Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, Nữ bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh rằng có ở khắp thế này. Theo thánh thông công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác mọi người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tế đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và tâm tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tế đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Hỡi Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền thì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền thì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh
là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Giêsu Phanxicô, đứng trái tim lẻ loi cô độc, thiên đàng là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chứ, Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một doanh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Về năm nào Ngài chết treo thương, khóc thương Ngài đã hiên dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Anton Nguyễn Văn Trung, giám đốc ơn gọi dòng Cát Minh ở Midtown, New York. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền dòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chuẩn của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê giao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và người em là ông Gioan, hai ông này đang vá lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Zêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Xin kính chào tất cả anh chị em trên đường dây cầu nguyện và các chị em đang hiệp thông với chúng ta qua những phương tiện truyền thông. Anh chị em thân mến, chúng ta quay trở lại với mùa thường niên. Và trong mùa thường niên năm nay là năm B thì chúng ta được nghe những đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Và như chúng ta đã thấy, tin mừng theo Thánh Marco là một trong những cái tin mừng ngắn gọn, có thể nói là tin mừng ngắn nhất trong tất cả bốn sách tin mừng. Tuy nhiên mà Thánh Marco đã tường thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu một cách khá là cặn kẽ, đặc biệt đó là trong cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh Marco không chỉ tường thuật ngày từng giai đoạn mà từng ngày, mà thậm chí ngài đã tường thuật lại từng giờ cho đến khi Chúa tắt thở trên cây thánh giá và ngài đã phục sinh và sống lại, và khi các môn đệ đã khám phá ra Chúa như thế nào. Và trong những tuần đầu tiên của mùa thường niên năm nay, chúng ta được nghe những cái đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Chúng ta thấy tin mừng Thánh Marco không cho chúng ta những cái tường thuật về cuộc giáng sinh hay là nhập thể của Chúa Giêsu, mà ngài bắt đầu ngay khi Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu với các môn đệ của ngài. Thì Thánh Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu đi ngang qua thì ngài đã nói: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Và các môn đệ của Thánh Gioan là Thánh Andre đã đến xin đi theo người, và Chúa Giêsu nói với các ông: hãy đến và xem. Và các ông đã đến nơi Chúa Giêsu ở, và có lẽ rằng các ông đã sau khi ở lại với Chúa Giêsu thì các ông đã trở lại những cái công việc của mình. Và khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ giao giảng công khai của ngài thì ngài bắt đầu đi trên biển hồ Galilee, và một lần nữa ngài lại gặp thấy các môn đệ, đó là Thánh Andre, Thánh Giacôbê, và ngài đã gọi các ông, và lập tức các ông đã bỏ chài lưới và đi theo Chúa Giêsu. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã công bố đó là thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúng ta thấy rằng đây gọi là tin mừng khởi điểm của Chúa Giêsu. Và cái điều quan trọng trong bài tin mừng khởi điểm này, Chúa mời gọi chúng ta đó là sám hối và tin vào tin mừng của Chúa. Cái tin mừng mà Chúa Giêsu muốn công bố trong cái phúc âm của Thánh Marco, nó không chỉ là một cái tin vui, nó không chỉ là một cái tin mừng, không chỉ là một cái tin lành nào đó mà thôi, mà tin mừng mà Chúa Giêsu muốn giao giảng cho chúng ta trong tin mừng của Thánh Marco là ngài muốn giao giảng rằng thời kỳ đã mãn rồi, hay là những cái điều cũ đã qua đi rồi. Cái từ tin mừng mà Thánh Marco dùng trong bài tin mừng ngày hôm nay nó tương đương với một triều đại mới đã đến trong một cái đất nước, hay là nó tương đương với một cái việc tin vui một cách rất trọng đại đối với một quốc gia, đối với một dân tộc, đó là
chẳng hạn như là một vị vua mới đã lên ngôi, hay là một hoàng tử đã được sinh ra trong triều đại. Ví dụ như là trong một cái triều đại thời xưa thì người ta thường gọi là con vua thì lại làm vua, mà con sãi ở chùa thì lại quét lá đa. Và cái ngày xưa thì chúng ta cứ thử tưởng tượng như là một cái triều đại rất là huy hoàng. Thế nhưng mà trong cái triều nhà triều vương quyền đất nước đó thì nhà vua lại không có một người con để mà nối dõi trong đường. Thế nhưng mà một cách hết sức là bất ngờ, có thể nói là một phép lạ, thì nhà vua đã có được một cái người nối dõi trong đường, một cái người con trai để nối trong đường. Thì khi mà có cái điều đó thì nhà vua sẽ sai các sứ giả đi ra khắp đất nước, và ngài sẽ công bố, không chỉ là công bố cho toàn dân biết là triều đại đã có người kế liệu, đã có người tiếp nối, nhưng mà tiếp sau đó thì nhà vua còn công bố thêm một năm hồng ân, tức là ngài sẽ toàn xá hay là tha hết tất cả những cái tội của dân chúng trong cái đất nước đó vì cái phép lạ trả thẻ như vậy. Thì đó mới là cái tin mừng mà Chúa Giêsu muốn công bố với chúng ta trong ngày hôm nay, ngay trong khi chúng ta bắt đầu tin mừng của thánh Marco. Và cái điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn mời gọi các môn đệ cũng như những người đi theo Chúa hay là cả chúng ta trong thời đại ngày hôm nay, đó là chúng ta cần phải biết sám hối. Vâng, thưa anh chị em, sám hối đó là một điều rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Vậy thì cái câu hỏi mà con muốn đặt ra cho anh chị em để chúng ta suy nghĩ trong buổi tối ngày hôm nay khi chúng ta suy niệm cái đoạn tin mừng này, đó là làm sao để chúng ta có thể sám hối và tin vào tin mừng của Chúa. Chúng ta phải sám hối thật tâm, thật tình trong đời sống của chúng ta. Trong đời sống của chúng ta chắc chắn rằng có rất nhiều lần, mỗi lần chúng ta đi chứng tội, chúng ta đều sám hối. Nhưng mà chúng ta có thực sự sám hối hay chưa? Là làm sao để chúng ta sám hối một cách thật lòng và chúng ta thật lòng ăn năn để quay trở về với Chúa. Cái từ sám hối ở đây nó không chỉ là ăn năn về những cái tội lỗi mà chúng ta đã xúc phạm, mà sám hối ở đây đó có nghĩa là thay đổi cái não trạng của chúng ta, thay đổi cái cách nhìn của mỗi người chúng ta. Nói ví dụ như là vào thời xa xưa, khi mà khoa học nó chưa có phát triển, thì người ta thường lấy cái trái đất làm trung tâm và tất cả những cái sự khác thì phải xoay quanh cái trái đất mà thôi. Hay là thời xưa thì người ta hình dung rằng trái đất là nó có một cái hình vuông, còn bầu trời thì nó có cái hình tròn. Cho nên là trong ngày Tết Nguyên Đán của người Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thường có bánh chưng và bánh giò. Bánh chưng hình vuông đó là tượng trưng cho trái đất, còn cái bánh giò đó, bánh giò đó là cái hình tròn, cái bánh dày đó là cái tượng trưng cho hình tròn, đó là tượng trưng cho bầu trời. Và trong gia đình ai cũng trên bàn thờ cũng có cái bánh chưng và bánh dày, đó là tượng trưng cho trời và đất. Thì đó là cái não trạng hay là cái cách nhìn của thời đại ngày xưa. Thế nhưng mà ngày hôm nay với cái phát triển của khoa học, đặc biệt là những cái kính viễn vọng, mà khi người ta đi vào trong không gian thì người ta mới khám phá ra rằng thì là trái đất thực ra nó không phải là hình vuông, mà trái đất nó là hình tròn, và cái thực ra trái đất không phải là mọi thứ quay quanh cái trái đất, mà là trái đất thì quay quanh mặt trời. Và cái điều đó nó thay đổi hoàn toàn những cái suy nghĩ của con người vào thời đại của chúng ta. Cái sự sám hối thực, điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta trong tin mừng ngày hôm nay, đó mới là cái sám hối thực sự. Đó là không chỉ thay đổi cái não trạng, thay đổi cái tư duy, thay đổi cái cách nhìn căn cốt trong đời sống đức tin của chúng ta, mà là thay đổi toàn bộ con người của chúng ta và hoàn toàn quay trở về với Thiên Chúa. Và để có thể làm được điều đó thì chúng ta có rất nhiều cách mà Tin Mừng đã dạy cho chúng ta. Nhưng mà có một vài cách tôi muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta có thể thực lòng ăn năn sám hối để quay về với Thiên Chúa. Thì trước hết đó là chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai, để có thể thực lòng ăn sám hối và tin vào cái Tin Mừng trọng đại mà Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, chết và sống lại để loan báo cho chúng ta, thì chúng ta cần không chỉ là nhận ra lòng, chúng ta cần lòng thương xót của Chúa, nhưng mà chúng ta cần phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Điểm thứ ba, đó là chúng ta cần phải biết khẩn cầu lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa Giêsu. Cái điểm thứ bốn, đó là chúng ta phải biết trở nên những khí cụ tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong đời sống Kitô hữu hàng ngày của chúng ta. Điểm thứ nhất để chúng ta có thể ăn năn thống hối, đó là chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cần phải recognize our need for the mercy of God. Trong Tin Mừng đã kể lại cho chúng ta cái câu chuyện về người con hoang đản. Chúng ta đã biết rất rõ cái câu chuyện đó. Một người cha có hai người con. Một hôm thì người con thứ nói rằng, xin cha hãy chia phần của cải cho con. Và sau khi được chia thì anh ta đã gom góp hết tất cả những tài sản. Và anh ta chạy đi một phương xa. Và ở đó anh ta ăn chơi đàng điếm. Và đến khi mà anh ta hết tiền hết bạc thì anh ta phải đi làm thuê cho những cái người ở trong vùng đó. Và những cái người trong vùng đó thì bắt anh ta ra đồng để mà chăn heo. Đối với một người Do Thái thì cái con heo nó đã là một cái con vật gì rất là nhơ bẩn rồi. Mà anh ta lại làm cái nghề là nghề chăn heo, mà anh ta đói đến nỗi là phải muốn thức ăn của heo ăn mà cũng không ăn được. Thì chúng ta thấy rằng anh ta đã rơi xuống một cái trạng thái rất cùng cực trong đời sống. Và khi anh ta thấy điều đó, anh ta nhận ra được điều đó, thì anh ta mới là trong nhà cha ta có biết bao nhiêu kẻ ăn người ở mà ta phải ở đây. Và nói như vậy thì anh ta lập tức quay trở về và quỳ xuống dưới chân người cha và xin người cha tha thứ cho anh ta. Nhưng anh ta chưa kịp mở miệng ra xin thì người cha đã sai các đầy tớ mang trả lại cho anh ta tất cả những thứ mà đã từng thuộc về anh ta, và còn mổ bê béo để mà mở tiệc mừng vì anh đã chết và nay đã sống lại. Đó là khi chúng ta, khi người con hoang đàn đó đã biết quay trở về một cách thật lòng ăn năn sám hối, vì anh ta nhận thấy rằng người cha của anh ta là một người cha rất nhân hậu, từ bi và giàu lòng thương xót. Điều căn cốt để giúp cho chúng ta thực lòng ăn năn sám hối, quay trở về với Chúa trong đầu năm mới này, đó là chúng ta cần phải nhận ra được Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi và thương xót. Mỗi khi chúng ta suy gẫm các mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa thì chúng ta phải giữ trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta không chỉ là đọc cho nó qua, đọc cho nó xong hết 50 kinh này đến 50 kinh khác, mà là chúng ta phải mỗi khi chúng ta lần hà, chúng ta suy gẫm từng lời kinh lòng thương xót đó, là chúng ta phải giữ được cái hình ảnh của người cha nhân hậu. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận và giàu lòng thương xót. Như đông đoài xa cách nhau ngàn dặm thì Chúa cũng quẳng tội của chúng ta đi xa đến như vậy. Cái điểm thứ hai để chúng ta có thể thật lòng ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng của Chúa là chúng ta phải cảm nhận thực lòng thương xót của Chúa. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay người ta nói rất nhiều về lòng thương xót của Chúa. Thế nhưng mà những người mà thực sự cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì thử hỏi rằng có được bao nhiêu? Hay là người ta chỉ chạy theo cái trend của thời đại, ai nói làm sao thì tôi tin làm vậy. Người ta nói rằng đi lòng thương xót của cha Long thì được khỏi bệnh, cho nên là tôi đi thôi, tôi chỉ chạy đi theo mà thôi. Thì lẽ dĩ nhiên có nhiều anh chị em khi tới đó giáo điểm lòng thương xót của cha Long trước đây thì anh chị em đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Thế nhưng mà chúng ta không cần thiết phải chạy đi đến những đó, chúng ta có thể ở ngay tại nơi chúng ta đang ở mà chúng ta có thể cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chúa vẫn đi đến từng ngóc ngách cuộc đời của chúng ta. Trong Tin Mừng chúng ta đã thấy rằng, tưởng tượng cái câu chuyện rằng khi Chúa Giêsu đi từ Galilee đi về Jerusalem thì Ngài đã dừng chân ở bên bờ giếng Gia-cốp, và khi Ngài, trong khi các môn đệ thì đi vào trong làng để kiếm thức ăn thì có một người phụ nữ đi ra lấy đi ra giếng để lấy nước. Và khi Chúa Giêsu thấy người phụ nữ thì Chúa nói rằng xin chị hãy cho tôi nước để uống. Và người phụ nữ rất là ngạc nhiên, người phụ nữ nói rằng người Do Thái và người Samaria không có liên hệ với nhau, mà tại sao ông lại xin nước của tôi? Chúa Giêsu nói rằng nước tôi sẽ cho chị đó thì sẽ không bao giờ phải khát nữa, và chị hãy và khi nghe điều đó thì chị, người phụ nữ này nói xin thầy hãy cho con xin nước đó. Chúng ta thấy rằng trước khi người phụ nữ đi đến bờ giếng để mà lấy nước mang về thì Chúa Giêsu đã hiện diện ở nơi đó. Chúa đã ngồi nơi đó để chờ người phụ nữ tội lỗi này đi đến. Và khi người phụ nữ tội lỗi này đi đến thì chính Chúa là người đã mở lời trước. Chính Chúa là người đã mở miệng ý người phụ nữ một ít nước này mà uống. Và khi người phụ nữ đã đáp lời, nhận ra Chúa Giêsu không chỉ là một vị ngôn sứ, là một vị mà là đấng Messiah, là đấng cứu độ. Thưa anh chị em, hỏi rằng ai trong chúng ta đã từng cảm nghiệm được khi lòng thương xót, mạch nước lòng thương xót của trái tim của Chúa, từ trong thâm hồn của Chúa. Khi chia sẻ đến đây làm con nhớ đến hai cái câu chuyện về hai vị tu sĩ. Hai vị tu sĩ này đều là những cái người mà vi phạm những cái kỷ luật rất là nghiêm khắc trong một cái tu viện. Và khi mà hai cái người lên bề trên đã gửi hai thầy này đi đến một cái nơi thanh vắng để mà ăn năn sám hối trong vòng một năm. Và sau một năm thì cả hai trở về. Trong khi cả hai trở về thì một người rất là phương phi, béo tốt, mập tròn, còn một người thì chỉ còn da bọc với xương mà thôi. Thì người bề trên cộng đoàn mới hỏi rằng tại sao cả hai con đều đi mà một người thì lại phương phi béo tốt, còn một người thì lại gầy còm ốm yếu như vậy. Thì cái người gầy còm ốm yếu mới phát biểu rằng thưa bề trên, khi mà con đi đến cái nơi mà để con ăn năn sám hối đó thì con mới nhận ra rằng tội lỗi của con quá nhiều, cho nên là con không có xứng đáng được cái lòng thương xót của Chúa gì hết cả, nên con ăn năn khóc lóc, nên thân con nó gầy còm ốm yếu. Và còn cái người vị tu sĩ thứ hai thì nói thưa bề trên và các anh em, con cũng đi tới nơi đó thì con cũng nhận ra được rằng thì là con tội lỗi của con quá lớn và quá nhiều. Thế nhưng mà con lại chợt nhận ra rằng Chúa yêu con còn nhiều hơn như thế nữa. Cho nên là con vui tươi, phấn khởi để mà con sống. Cho nên con cảm thấy được khỏe mạnh và con sẵn sàng quay trở lại để phục vụ Chúa. Thì tất cả bề trên và các anh em đều cảm thấy ngạc nhiên và tâm phục khẩu phục cái vị tu sĩ thứ hai. Ông cho anh chị em, để ăn năn sám hối không có nghĩa là chúng ta chỉ buồn rầu đau đớn trong đời sống của chúng ta mà thôi, nhưng mà nhận ra lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa và vui mừng phấn khởi giống như người phụ nữ sau khi đã khám phá ra được Chúa Giêsu là suối nguồn của lòng thương xót, thì chị đã bỏ cả tất cả để chạy về làng báo cho những người khác, để những người khác cùng đến để mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Cũng thưa anh chị em, ăn năn sám hối thực sự là như vậy, là chúng ta phải cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong từng cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta cảm nghiệm được cái lòng thương xót đó thì giúp cho chúng ta ăn năn sám hối một cách trọn vẹn, chứ không chỉ là ăn năn sám hối một cách nửa vời hay là ăn năn sám hối một cách khơi khơi trong đời sống của chúng ta đâu. Chỉ còn ít tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ bước vào cái mùa chay, hay chúng ta còn gọi là mùa thương khó, mùa của sự ăn năn sám hối, mùa của sự trở về với Chúa. Thì nhớ rằng mỗi khi chúng ta biết ăn năn sám hối trở về với Chúa thì chúng ta phải cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa đã tuôn tràn lên cuộc đời của chúng ta. Cái điểm thứ ba để chúng ta có thể ăn năn sám hối đó là chúng ta phải biết khẩn cầu lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Ông thưa anh chị em, không chỉ là cảm nhận, không chỉ là nhận gần, không chỉ là cảm, mà là phải khẩn cầu thưa anh chị ạ. Chúng ta còn nhớ trong Tin Mừng kể cho chúng ta cái câu chuyện đó là khi Chúa Giêsu bị chết treo trên thập giá, một bên là một anh trộm lành, một anh trộm dữ, và một anh trộm lành nói là: lạy thầy, xin khi thầy vào nước của thầy, xin hãy nhớ đến con cậu. Và Chúa Giêsu nói rằng: ngày hôm nay ngươi sẽ được ở và trong ở trong đất nước của ta, trong ở cùng với ta trên nước thiên đàng. Nên thưa anh chị em, chúng ta cần phải biết khẩn cầu lòng thương xót của Chúa trong đời sống của chúng ta. Thế nhưng mà khẩn cầu như thế nào đó mới là điều quan trọng thưa anh chị em. Trong Tin Mừng cũng thuật lại cho chúng ta cái câu chuyện về một người Pharisee và một người thu thuế, cả hai cùng lên đền thờ cầu nguyện. Trong khi cái ông Pharisee thì ông đứng giữa nhà thờ và ông kêu lên: lạy Chúa, con ăn chay một tuần hai lần, con bố thí cho những người nghèo, vân vân và vân vân. Ông ta kể ra một lốc tất cả những việc lành phúc đức mà ông đã làm. Còn một cái người thu thuế thì anh ta đứng xa xa, thậm chí anh ta không có dám ngước mắt nhìn bàn thờ nữa, và anh ta đẫm ngực, anh ta khóc lóc: lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót con, xin Chúa hãy thương xót con. Và Chúa Giêsu nói rằng khi mà đi về đó, thì cái người thu thuế đó được ơn công chính hóa, tức là được ơn tha thứ. Để chúng ta có thể ăn năn sám hối thì chúng ta cần phải biết khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, và để mà được Chúa tha thứ cho chúng ta. Khi chia sẻ lên đây làm con nhớ đến cái câu chuyện đó là có một ngày kia thì Satan đến trách với Chúa rằng: lạy Chúa, ngày xưa con chỉ có phạm tội với Chúa có một lần thôi, vậy mà Chúa đầy con xuống hỏa ngục biết bao nhiêu năm tháng này. Chúa nhìn coi nhân loại ngày hôm nay người ta phạm tội quá trời, một cái trái bom nguyên tử giết chết mấy trăm ngàn người, rồi trong cái đại dịch Covid không những là người ta không giúp cho những cái người bị bệnh mà người ta còn bòn mót trên vai trên đầu của những cái người dân đau khổ, như cái công ty Việt Á ở Việt Nam, người ta đang xét xử trong gần 70 người 80 người tham gia trong cái đường dây xét nghiệm của những cái người nghèo khổ, dân nghèo khổ ở Việt Nam. Thay vì được trợ giúp thì người ta đã bòn mót trên đầu trên cổ của những người nghèo khổ như vậy. Vậy mà Chúa tha cho người ta hết, trong khi Chúa lại không tha cho chúng tôi. Chúa Giêsu mới nói rằng: ngươi có bao giờ quỳ xuống để mà khẩn cầu sự tha thứ và lòng thương xót của ta hay chưa? Sở dĩ Satan không được đón nhận lòng thương xót Chúa, không thực sự ăn năn sám hối là bởi vì không có đủ sự khiêm tốn, khiêm nhường để mà cẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Cũng giống như ông Pharisêu đó, ông chỉ kể những cái công trạng của mình thôi, và khi ông ta nhận ra những cái công trạng của mình thì ông ta tự cao tự đại với những cái công trạng của ông ta, và ông ta không biết khiêm tốn cúi xuống để mà khẩn cầu Chúa, giống như cái người thu thuế: lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót con, và Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Và cuối cùng, để chúng ta có thể nhận ra và sám hối thực sự, đó là chúng ta phải biết trở nên những khí cụ của tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta còn nhớ trong Tin Mừng cái câu chuyện về người Samaria nhân hậu. Thì có một người đi từ Jerusalem xuống Jericho, và trên cái con đường đó thì anh ta bị một người đám cướp cướp và đánh cho anh ta rửa sống rửa chết và vứt ở bên lề đường. Tư tế đi qua cũng bỏ mặc, rồi thầy Lê-vi đi qua cũng bỏ mặc, nhưng có một người Samaria nhân hậu đi đến thấy anh ta thì đã chăm sóc vết thương của anh ta, rồi còn mang anh ta vào trong bệnh viện để mà bệnh viện chăm sóc của anh ta. Và khi mà anh ta còn hứa rằng khi mà anh ta trở về thì anh ta sẽ trả cho bệnh viện đó tất cả những cái chi phí phí tổn. Và Chúa mời gọi những cái người Do Thái đó là hãy trở nên giống cái người Samaria. Tình thương nó không chỉ lòng hay lòng thương xót đó, nó không chỉ nằm trên chót lưỡi đầu môi mà thôi, nhưng mà tình thương lòng thương xót đó, tình yêu lòng thương xót đó, nó bằng những cái công việc hết sức cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cũng phải trở thành những cái khí cụ của tình yêu lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta đã cảm nhận được ra rằng là Chúa đã tha thứ cho chúng ta quá nhiều, và Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều, thì cũng giống như là một miếng sáp mật ong, khi nó đã đầy tràn những cái mật ở trong cái túi của nó thì nó tự động nó tuôn tràn ra xuống cho những cái người khác. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta chăm chỉ thực hành cầu nguyện, hối lận, ăn năn, thực hành các nhân đức, tham dự thánh lễ, các bí tích, và đặc biệt đó là khi chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải của Chúa, thì chúng ta cũng giống như những con ong chuyên cần đi kín múc những cái hạt mật ngọt ngào của tình yêu lòng thương xót của Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta biết tuôn chảy những cái mật ngọt đó cho những người đang cần đến lòng thương xót của Chúa rất nhiều trong cuộc đời ngày hôm nay. Hãy tóm lại qua bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa không chỉ là mời gọi các môn đệ đầu tiên của Chúa ngày hôm nay đâu. Chúa cũng không chỉ là mời gọi các cha, các thầy, các tu sĩ để trở nên những người môn đệ của Chúa đâu. Mà Chúa mời gọi tất cả chúng ta, tất cả những người đã nghe lời Chúa, những người đã được rửa tội, thêm sức trở thành những người môn đệ của Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi như thế đó. Chúng ta cũng được mời gọi để từ bỏ đi những cái bận rộn trong cuộc sống, lo toan trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta dành một ít chút thời gian nào đó trong đời sống của chúng ta để chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và giúp cho chúng ta thực thi lòng thương xót của Chúa. Như thế thì chúng ta mới thực sự là ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã mang xuống cho chúng ta và cho cả nhân loại này. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ý thức sứ mạng phải tích cực làm chứng cho lòng thương xót Chúa mọi nơi, mọi lúc và mọi người. Để chúng con chu toàn sứ mạng quan trọng này, xin cho chúng con biết siêng năng tham dự các buộc học hỏi sống lời Chúa để hồi tâm sám hối tội lỗi của chúng con, rồi cùng nhau thực thi
những việc lành bác ái yêu thương, như đi thăm những người bệnh hoạn tật nguyền, chia sẻ những gánh nặng về vật chất cho những người nghèo khó và giúp cho chúng con biết khiêm tốn phục vụ những người cô thế cô thân và an ủi những người đau khổ và bất hạnh chúng con gặp thấy. Xin Chúa cho chúng con biết cảm thông với hội thánh, biết tích cực cộng tác với các mục tử để đi thăm viếng, đưa nhiều con tin lạc trở về với Chúa, hầu làm cho nước Chúa được mau hiển trị như chúng con vẫn thường cầu trong mỗi khi chúng con đọc kinh lạy Cha. Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi tâm hồn của chúng con, xin cho chúng con biết ăn năn sám hối một cách thực lòng, một cách trọn vẹn và tin tưởng vào tin mừng mà Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau yếu bệnh tật, những anh chị em đã nhờ chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Thánh Linh Chúa ban ơn chữa lành xuống trong tất cả anh chị em của chúng con. Xin lòng thương xót của Chúa ấp ủ từng tâm hồn tội lỗi và những tâm hồn đang đau khổ về thể xác và tâm hồn. Xin Chúa chữa lành cho tất cả anh chị em của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cũng xin dâng lên Chúa tâm hồn của tất cả những người thân yêu đã qua đời cũng như tất cả các linh hồn, và chúng con cầu nguyện một cách sốt sắng trong buổi tối ngày hôm nay. Trên lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của các linh hồn đó và đưa họ vượng ánh sáng ngàn thu cùng với Chúa Đức Mẹ Maria và các thánh trên nước trên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Mặc dù Chúa rất bận rộn với những công tác phục vụ, đặc biệt là chức vụ giám đốc quân gọi trong dòng, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin Mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót ban tràn đầy ân lành cho Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh. Kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình yên. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Xót Chúa không bến không bờ, lòng thương xót Chúa mãi mãi khôn cùng, lòng thương xót Chúa chẳng chút nghi nan, lòng thương xót Chúa ôm ấp hồn thơ. Cho đôi môi con cất tiếng ngợi khen người, xin cho đôi tay con chưa khép làm ngỡ hoài, tâm tư con hân hoan tán dương tình yêu người,
con xin dâng lên Cha muôn đời vang lời ca mừng. Lòng thương xót Chúa không bến không bờ, lòng thương xót Chúa mãi mãi khôn cùng. Lòng thương xót Chúa chẳng chút nghi nan, lòng thương xót Chúa ôm ấp. Cho đôi mi con lấp lánh tình yêu người, xin cho đôi chân con cất bước cùng giáo truyền. Cha bao dung giang tay đón con người hoang đàng, luôn trông mong con yêu trở về ngôi nhà ân tình. Lòng thương xót Chúa không bến không bờ, lòng thương xót Chúa mãi mãi khôn cùng. Lòng thương xót Chúa chẳng chút nghi nan, lòng thương xót Chúa ôm ấp hồn thơ. Đi hàng say gieo rắc lòng nhân từ, muôn dân vang câu ca khắp nơi cùng chan hòa, giơ cao tay dâng lên ước nguyện chân thành đơn hèn. Lòng thương xót Chúa không bến không bờ, lòng thương xót Chúa mãi mãi khôn cùng. Lòng thương xót Chúa chẳng chút nghi nan, lòng thương xót Chúa ôm ấp hồn thơ. Người ơi hãy đến nơi chính suối nguồn, lòng lần khuất Chúa muôn đỗ chan hòa. Một đời con mãi thờ kính Chúa thôi, hồn con vui ca tha thiết lời thơ. Người ơi hãy đến nơi chính suối nguồn, lòng lần tuất Chúa chan hòa. Một đời còn mãi